em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn không được nản chí. Người nói: trong thành kia có một ông quan tòa, ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó cũng có một bà quá, bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu ông không chịu, nhưng cuối cùng ông ta nghĩ bụng: dẫu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ quá này quấy rầy mãi thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài làm ta nhức đầu nhức óc. Rồi Chúa nói: anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó, vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn ngày đêm hằng kêu cứu với người sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Đó là lời Chúa. Mời anh chị em và các bạn ngồi. Thưa anh chị em và các bạn trẻ thân mến, hôm nay ngày 17 tháng 11, Giáo hội Kính Thánh Elizabeth nước Hungaria là một nữ tu. Trong tâm tình hiệp thông, chúng ta đốt một tràng hoa tay chúc mừng tất cả những người nhận Thánh Elizabeth làm bổn mạng. Mời anh chị em chúng ta vào ghế ngồi ổn định, đừng có ai đi lại nữa, và không có ai đứng trước mặt người khác, vào ghế ngồi hết, không có đi lại nữa. Ngồi hết xuống. Ngồi xuống, lấy ghế, ngồi xuống. Anh chị em mình, các bạn trẻ nhớ, mình tập cái cuộc sống nhân bản là chúng ta không đi qua mặt người khác, mà cứ thẳng đứng mà đi. Và chúng ta cũng không đứng trước mặt người khác khi sau lưng mình còn bao nhiêu người đang đứng, đang ngồi. Các bạn tập một cái thói quen tốt như vậy, biết quan tâm, biết nghĩ đến người khác, ăn chung nồi, ngồi chung hướng. Chứ không phải là mình muốn đi đâu thì đi, muốn đứng thì đứng, muốn ngồi thì ngồi. Phải tập biết quan tâm đến người khác. Mà Elizabeth là một người mà đã biết quan tâm đến những người khác, đặc biệt là các người nghèo. Elizabeth nước Hungary, em bé 4 tuổi mặc áo nhung đeo vàng, người ta dẫn tới Lutringia là con của vương Hungary. Tên ngài là Elizabeth và vừa được đính hôn với hoàng tử Louis, 11 tuổi, con của Lagrave miền Thuringia, và theo thói thường ngài lớn lên trong cung điện Thuringia. Elizabeth, thưa anh chị em và các bạn, xem ra đã được tiền định với niềm vui, được cầu nguyện hãm mình và mỗi ngày hy sinh một điều thích thú. Nếu trong cuộc chơi mà thành công rực rỡ, cô không quá vui và ngừng lại. Một phần những cái mà người ta cho cô thường là tới tay những người nghèo. Nhưng cô sớm thấy một đau khổ khác, không phải mọi người đều vui lòng khi thấy cô lớn lên trong đạo đức tốt lành và quảng đại như vậy. Công chúa Sophia, mẹ của Louis, tức giận vì sự hoàn thiện của cô bé này. Cho nên thưa các bạn, không phải khi mà ta làm những điều tốt mọi người đều hài lòng với ta đâu, mà đôi khi ta làm những điều tốt người khác lại thấy khó chịu. Lời Chúa bảo rằng là những kẻ ác cứ thấy những người thiện là nó khó chịu lắm, giống như bóng tối mà cứ thấy ánh sáng là nó khó chịu lắm. Cứ thấy anh chị em đến với lòng thương xót Chúa, không phải mọi người đều hoan nghênh đâu, nhưng mà những người khác thấy mình ùn ùn kéo đến lòng Chúa thương xót, họ có tức không? Họ có khó chịu không? Họ có ghen không? Họ có ghét không? Họ có nói xấu không? Họ có phê bình không? Họ có muốn mình chết không? Chết luôn cho rồi. Họ khó chịu lắm. Cho nên là cô bé Elizabeth này khi mà làm được những điều tốt như vậy thì chính người thân trong gia đình lại là những người khó chịu với cô. Khi bà dẫn Elizabeth với cô gái mình tới nhà thờ, cả hai trang điểm như công chúa, thì Elizabeth lại cởi cái vương miện bằng đá ra mà nói rằng không muốn mang cái vương miện này đến trước mặt một thiên chúa, mà ngài lại là mang cái mạo gai. Thế là công chúa và con mình khinh bỉ và tuyên bố rằng Elizabeth bất xứng để làm vợ của bá tước. Nhưng mà Louis đã trở lại triều đình và chàng ngây ngất vì vẻ đẹp của hôn thê trẻ của mình. Cho nên Louis đã chọn châm ngôn những đức tính đạo đức trong sạch và công bình. Chàng đã cử hành hôn phối sớm hết sức có thể. Lúc đó Louis mới có 20 và Elizabeth mới có 14 tuổi, thưa các bạn. Sau đó là họ có con đầu lòng, và 2 năm sau thì sinh được một đứa con thứ hai. Các đầy tớ của Elizabeth nói rằng là Elizabeth kêu đến Chúa trong mọi hành vi. Cô sống khiêm tốn, rất bác ái và say mê cầu nguyện. Thưa các bạn, một người là vợ của một vị vua, một người mà lá ngọc cành vàng, nhưng mà không sang, không chảnh, không kiêu ngạo, lại rất khiêm tốn, ham mê làm việc bác ái và say mê cầu nguyện. Ngày sống của nữ bá tước này được phân phối cho công việc cầu nguyện, bác ái cùng với các phụ nữ dệt len cho người nghèo, rảo quanh các làng quê để phân phát đồ cứu trợ. Louis, chồng của Elizabeth, một hiệp sĩ hào hùng, rất lịch thiệp, và là bạn trung thành nâng đỡ Elizabeth trong đường thánh thiện. Ngài yêu cô vợ có khuôn mặt và tâm hồn dịu hiền của mình. Còn chính thánh nữ Elizabeth thì tăng gấp đôi việc bác ái, săn sóc những bệnh nhân nghèo, cấp đồ ăn cho họ, băng bó các vết thương. Thưa các bạn, vào một ngày thứ năm tuần thánh, Elizabeth đã hôn chân các người cùi mà ngài tập hợp lại. Dưới những chiếc áo sang trọng thì Elizabeth mặc một chiếc áo nhậm trong đó, để không ai nghi ngờ việc sống khắc khổ của Elizabeth. Người đầy tớ mà theo hầu hạ Elizabeth nói rằng là ngài hoàn thành những công trình bác ái trong tâm hồn vui tươi và không thay đổi nét mặt. Thưa các bạn, chính Elizabeth đã nói về những nhân đức của những người mà lúc nào mặt mày cũng ủ rột. Elizabeth nói họ có vẻ muốn làm khiếp đảm Thiên Chúa nhân lành, trong khi mà Thiên Chúa thì yêu thích những kẻ cho đi một cách vui tươi. Nhiều khi mình đến cầu nguyện mà làm cho Thiên Chúa phải khiếp đảm. Vì sao? Vì bộ mặt của mình mang bộ mặt hình sự, và mắt mình là ánh mắt hình viên đạn. Cho nên các bạn đến với lòng Chúa thương xót, các bạn hãy cởi bỏ cái bộ mặt hình sự và vứt đi cái ánh mắt mang hình viên đạn. Mà đến đây, mỗi chiều thứ bảy, điểm hẹn của lòng thương xót Chúa, noi gương Elizabeth, các bạn hãy nhớ rằng là Thiên Chúa yêu thích những người cho đi một cách vui tươi. Nào các bạn giơ cao cây quạt lên để nói cho nó nhớ. Thiên Chúa yêu thích những người cho đi một cách vui tươi. Thiên Chúa yêu thích những người đến với Thiên Chúa một cách vui tươi. Thiên Chúa yêu thích những người đến cầu nguyện với Ngài một cách vui tươi. Và Thiên Chúa yêu thích những người mà ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, già lão, nhưng lúc nào cũng đấy. Thưa các bạn, đến với giao điểm tin mừng, các bạn hãy mặc lên cái bộ mặt vui tươi. Cái đó trong héo ngoài cứ tươi, tội gì mà cứ phải nhăn nhăn nhó nhó rồi để cho người ta thương hại mình để làm gì? Trời, con vợ lắm đâu, người ta cũng chẳng cho mình cái gì, đúng không? Và các bạn có than thân trách phận thì người ta cũng chẳng giúp được mình cái gì. Thì than thân trách phận làm cái gì? Chỉ hãy chạy đến với Chúa như trong bài tin mừng ngày hôm nay. Chúa nói là hãy đến với Ngài và kiên trì cầu nguyện. Cứ lì ra đó mà cầu nguyện, tha thiết mà cầu nguyện. Nói khó với Chúa Nếu có than thở thì than thở với Chúa, nếu có kêu càm ràm thì càm ràm với Chúa, Chúa ơi thì còn được. Còn đây anh chị em mình gặp nhau mà mình cứ đi mình than thở, trời con khổ lắm rồi mà, thì làm được cái gì đâu thưa anh chị em. Khóc lóc đâu có giải quyết được cái gì. Cho nên có bà tôi thấy đúng là nước mắt cá sấu, vừa mới gặp lên đặt tay cầu nguyện, vừa mới sờ đến đầu bà, con khổ lắm, con đau lắm, con không đi được, vừa đặt tay xong rồi vỗ bóp cái bà tòng toàn, bà chạy hê hê cười chạy. Chạy toàn toàn chả thấy đau không gì cả. Gặp buổi đói ăn thì Elizabeth nhiệt thành nâng đỡ người nghèo và phân phát hết lúa gạo dự trữ, và Elizabeth còn hy sinh cả nữ trang và đá quý của mình. Ngài thiết lập những nhà thương. Trong khi đó chúng ta thấy bây giờ đọc báo chí thấy bao nhiêu là những hoa hậu, bao nhiêu là những người đẹp chân dài với lại thế này thế kia, mà toàn là khoe của thôi. Nhà dắt vàng, Chúa tôi nhà dắt vàng thì để làm cái quý cái ma gì, chỉ tổ cho trộm cướp nó đến nó rình nó cướp chứ làm được cái gì. Rồi đắp cả cái tượng của mình ở ngoài sân nữa. Anh chị em nghĩ tưởng tượng coi, Việt Nam mình có một số anh người mà mới giàu một tí là bắt đầu luôn luôn là khoe của, lúc nào cũng phải đi cái dép với cái đeo cái đồ cái da cá sấu với thế này thế khác, cả mang lên người cả 2 tỷ bạc là đồ nữ trang để làm cái gì thưa anh chị em. Mà tôi chưa đọc thấy một cái hoa hậu hay là người đẹp nào ở Việt Nam mà bỏ cái tiền của mình ra để mà giúp cho người nghèo, chả hề thấy, chưa hề thấy. Hay là những đại gia cũng vậy, khoe là xe mấy chục tỷ, xe nào mà mắc nhất mà mới nhất đều có mặt tại Việt Nam, nhưng mà số người mà làm bác ái được như là ông Microsoft, được như là Warren, được như là những nhà tỷ phú ở bên Mỹ, sao mà chả thấy đâu cả thưa anh chị em. Cứ ngồi mà suy nghĩ coi, vì sao? Vì dường như là mình thích cái bề ngoài nhiều quá, mình thích khoe mã nhiều quá, mình hám danh nhiều quá, cứ để cho người ta phải lên mạng, người ta phải khen ngợi mình là giàu có, sang trọng, nhà cao cửa rộng, rồi chả hề thấy có ai mà dám bỏ 1/10 gia tài hay là 1/1000 gia tài của mình ra mà làm bác ái cho người nghèo. Thông tin tức báo chí đăng chỗ này lụt, chỗ kia tai nạn, chỗ kia khó khăn, mà chả thấy có người đẹp, chả thấy có những người giàu có nào mà dám bỏ của mình ra để mà đến tận nơi mà giúp cho họ. Thưa anh chị em, lòng thương xót Chúa hiếm quá. Lòng thương xót như là món hàng quý hiếm. Trong khi đó một nữ bá tước họ dám bỏ hết tất cả những của cải của mình ra để cho những người nghèo. Mà thưa anh chị em, đâu có phải yên đâu. Đến lúc thử thách lớn lao đưa Elizabeth lên đến đỉnh cao thánh thiện, và chính cái này làm cho Elizabeth trở thành một vị thánh. Louis là chồng của Elizabeth tham gia đoàn quân thánh giá và đã hy sinh tại chiến trường năm 1227. Vài ngày sau khi chồng mới chết thì Elizabeth lại sinh hạ người con thứ ba. Anh chị em nghĩ thử coi, chồng vừa mới chết thì sinh đứa con thứ ba. Cô như điên lên vì đau đớn, nhưng đã chứng tỏ lòng đại độ từ bỏ thánh nữ đã có từ buổi thiếu thời. Hình ảnh cổ truyền còn diễn tả là thánh nữ bị người em bất xứng của Louis xua đuổi và cấm dân chúng không được cho Elizabeth trú ngụ. Vừa mới ở trong một lâu đài giàu có như thế, vào chồng mới mất xong thì người em chồng đuổi ra khỏi cung điện, và cô ấy phải đi lang thang ôm 3 đứa con đi, mà còn bị cấm là không ai được cho Louis trú ngụ, cho Elizabeth trú ngụ. Khóc lóc ôm con nhỏ đi vào đường mòn sỏi đá giữa mùa đông lạnh lẽo với 2 người con níu ở trên tay. Tưởng tượng mà coi, đang lên voi bây giờ thì đã xuống chó. Ghê gớm như vậy mà bị chính người thân của mình, em chồng của mình chứ không phải là người xa lạ. Thực tế là người em rể đã có một thời không cho Elizabeth được thừa hưởng của cải của chồng. Elizabeth từ chối mọi thỏa hiệp với ông ta, và không muốn nhận được cấp dưỡng bằng cái mà Elizabeth coi là ăn cắp của dân nghèo, không cần cái đó. Và Elizabeth thích được rẫy bỏ và tự kiếm kế sinh nhai. Như thế, với lương tâm của một Kitô hữu, cô đã được trở nên khó nghèo. Cô đã phải trú ngụ trong một chuồng heo cũ và biết khốn cực là gì. Đầy tớ của Elizabeth nhìn thấy mà nói rằng là bị bắt bớ bởi những chư hầu của chồng, thiếu mọi thứ của cải, và vì thiếu thốn, cô đã phải gửi con đến những miền xa để chúng được nuôi dưỡng ở đó. Dù vậy, Elizabeth vẫn cảm tạ Chúa vì đã bóc lột Ngài như thế. Và trong một nguyện đường các anh em hèn mọn, Elizabeth đã đặt tay lên bàn thờ, thề hứa từ bỏ tất cả. Người quá phụ trẻ đó không muốn có phần gì đối với vinh hoa trần thế nữa, đã mặc áo dòng ba Francisco và dùng tiền của chồng để lại điều hành một nhà thương, là nơi mà Elizabeth ngồi ăn chung với những bệnh nhân nghèo khó. Sau cùng thì Elizabeth ở trong một ngôi nhà bằng cây vách đất, dệt vải nuôi thân và chịu những hy sinh cực khổ hơn thế nữa. Elizabeth bị đối xử rất là thậm tệ và chăm sóc những người bệnh, mà những người bệnh ấy lại là những người mà họ không có còn tỉnh táo, cho nên là họ đánh đập, họ nhiếc móc, họ chửi bới Elizabeth. Và Elizabeth còn bị chính những người thân trong gia đình của mình mà đày đọa Elizabeth bao nhiêu là cực hình khác nữa. Thưa anh chị em, Elizabeth vẫn kiên trì trong cầu nguyện, vẫn kiên trì làm việc bác ái, chăm sóc người nghèo. Cuối cùng thì sức tàn lực cạn, cô đã qua đời vào lúc mới có 24 tuổi, vào ngày 19 tháng 10 năm 1231. Từng đoàn người lũ lượt hành hương kính viếng mộ Elizabeth và có rất nhiều phép lạ đã xảy ra tại đó. Mới 4 năm sau, Đức Giáo Hoàng Gregory thứ 9 đã tôn phong Elizabeth lên bậc hiển thánh. Thưa các bạn, hôm nay chia sẻ với các bạn một vị thánh trẻ mà lại là thánh nữ, lại là một bá tước, lại là một người mới có 24 tuổi qua đời và mới 4 năm sau thì đã được phong thánh. Các bạn thấy đường lên thánh trải bằng hoa hay là bằng gai, trải bằng sỏi đá hay là bằng kim cương? Sỏi đá. Mà Elizabeth vẫn kiên trì trong cầu nguyện. Chỉ có cầu nguyện thì mới đủ sức mà vượt qua được những khó khăn thử thách, mà chịu đựng được những nhục nhã, những ê chề bởi chính những người thân yêu của mình. Đang từ là một người đài các, phú quý giàu sang như thế mà phải đi ở trong chuồng heo, mà phải đi lang thang như là một người hành khất, bị mọi người ruồng rẫy ruồng bỏ. Ấy vậy mà không nghĩ đến bản thân mình mà vẫn cứ quan tâm đến người nghèo, những người bệnh, và bỏ hết tất cả những tiền của còn lại để mở nhà thương chăm sóc cho những người bệnh, những người nghèo. Thú thật với anh chị em, với các bạn cộng đoàn lòng thương xót của chúng ta ở đây, mỗi một tuần lễ chúng tôi đều mời gọi anh chị em tham gia những chuyến công tác bác ái. Trong tháng 11 này chúng ta có 3 chuyến công tác bác ái. Một là đi thăm những người bên Campuchia, và chúng tôi nhận được nhiều người đã gửi những cái phương tiện, tức là những cái máy. Thực ra con muốn gửi 50 máy, 100 máy cho anh chị em ở bên Campuchia. Đấy là những cái món quà thật là tuyệt vời, để có đủ 500 máy gửi đi sang Campuchia. Sau đó chúng tôi đã lên đến Quảng Ngãi và cũng chăm sóc những người nghèo như Elizabeth đã chăm sóc. Rồi sắp tới cuối tháng 11 lại một chuyến công tác ở Tây Ninh, sát ở biên giới nữa, những cái vùng mà Tây Ninh nắng cháy da người đó. Thì thưa anh chị em, chúng ta cứ làm những công việc bác ái đó đi. Các bạn hãy quên bản thân mình đi, và khi mà các bạn làm được cái việc như vậy thì các bạn cầu nguyện chắc chắn sẽ được Chúa nhận lời. Và nếu các bạn chưa được Chúa nhận lời, Một là các bạn chưa có sự thành tâm trong cầu nguyện. Hai là các bạn chưa có sự kiên nhẫn trong cầu nguyện. Và thứ ba là những cái điều các bạn xin Chúa biết rằng cái điều đó không có lợi cho phần hồn, phần rỗi linh hồn của các bạn, nên Chúa chưa ban, Chúa không ban, hoặc Chúa ban một cách khác mà ta không nhận ra. Cho nên Chúa nói rằng là ngay cả cái người đời, người thế gian đó, cái ông quan tòa đó, ông chẳng có tốt lành gì cả mà còn giải quyết được cho cái bà quá, là cái người thấp cổ bé miệng, vì bà ấy cứ nài van như vậy, rên rỉ hết lòng hết sức mà năn nỉ như vậy: phương chi cha của các con trên trời lại không mau chóng giải gỡ những khó khăn, những bất công, những thử thách cho anh chị em hay sao? Nhưng điều quan trọng mà Chúa Giêsu nói, liệu khi mà con người đến thì còn lòng tin trên trái đất này nữa hay không? Còn lòng tín thác trên mặt đất này nữa hay không? Hay là người ta chỉ cậy dựa vào của cải? Hay người ta chỉ tin vào sức lực của mình? Người ta bảo bìa cần gì phải cầu nguyện, bàn tay ta làm nên tất cả. Người ta tin vào khả năng, vào sức lực của mình, và người ta cao ngạo bảo rằng là chẳng cần có Chúa, chẳng cần có Chúa. Cho nên khoa học càng tiến bộ bao nhiêu thì người ta càng loại trừ Chúa ra bấy nhiêu. Người ta càng giàu có bao nhiêu thì người ta càng phủ nhận quyền năng của Chúa bấy nhiêu. Trong khi đó, Chúa đã ban ơn cho họ mà họ không nhận ra. Vì thế có khi ta xin ơn cho được giải thoát khỏi cái cảnh nghèo khó này, Chúa không ban vì biết rằng là ban cho mày giống như những thằng giàu có kia, với ban cho nó giàu có cái nó bỏ Chúa. Thôi ban cho mày giàu có để làm gì mà mày mất linh hồn? Rồi ta cứ khấn xin Chúa cho ta khỏi bệnh tật, bệnh tật thì mới chạy đến với Chúa. Có những người khỏe mạnh rồi nó chạy đi hút xì ke, nó chạy đi chơi, nó chạy đi đánh nhau, nó chạy đi đủ mọi thứ, nó có chạy đến với Chúa đâu. Khi ốm đau bệnh tật rồi mới giật mình, à, quay về với Chúa. Nào, những người nào ốm đau bệnh tật quay về với Chúa hôm nay được ơn của Chúa đâu, lên đây để mà chia sẻ làm chứng cho Chúa. Rồi, 13. Đây. Mau chóng. Không có thời giờ. Rồi, bà được ơn gì của Chúa? Được ơn gì nói?
Dạ thưa cha, thưa Chúa, thưa cộng đoàn, con là Nguyễn Thị Thúy, năm nay con 73 tuổi, con ở Lâm Đồng. Con được ơn, được hai ơn. Cái thứ nhất là con gái của con, nó vì đi khám mà bị ung thư tuyến giáp, đến sau khi con cầu nguyện thì bây giờ cháu đã khỏi. Và con,
đó là con gái của bà bị ung thư tuyến giáp, đến cầu nguyện và đã được Chúa chữa lành. Ơn thứ hai,
ơn thứ hai là của con thì cái miệng này nó cứ giật như cái máy nổ ấy, nó mỏi mà khóc cũng không khóc được, nó cứ cứng cả hàm ra. Thế con cứ cầu nguyện thì là bây giờ thì là miệng con đã khỏi, là được Chúa đã thương con vì con là người đạo Phật. Thế
anh chị em thấy đây là một người đạo Phật nhé, mà cầu nguyện mà được hai cái ơn lớn như vậy. Đứa con gái là ung thư tuyến giáp, còn bà là miệng bà dịch như máy nổ. Bây giờ bà có dịch lại được như vậy nữa hay không?
Không dịch được thầy ha cha, không dịch được ạ.
Không dịch được nữa à?
Vâng.
Bà phải dịch như máy nổ vậy bao nhiêu năm?
Dạ mà con mất nửa năm.
Nửa năm cứ dịch như máy nổ như thế.
Con được nghe cái đài của cha này này, cô Dương cô đưa cho con nghe, thì là con nghe và con nhờ cái cháu ở bên cạnh nó dạy làm dấu để khấn, thì là con cũng theo như thế. Thì là con cầu nguyện thì Chúa đã thương con, đã cất hết những cái bệnh tật đi cho con. Thì hôm nay con nên con làm chứng cho Chúa, thì con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn để cầu nguyện cho gia đình con.
Bà làm dấu coi nào, nó dạy bà làm dấu như nào rồi, dấu coi.
Cháu nó dạy con làm dấu là
sao?
Nó chỉ con lại quên, chỉ vào trán này rồi. Xong rồi chỉ vào vai, chỉ vào đây chạ, và chỉ vào đây, xong rồi là đọc, nhưng mà có cái giấy ở nhà con không nhớ được.
Cho vào cháu hoa tay thưa anh chị em, chỉ vào trán, xong rồi chỉ vào vai, xong rồi chỉ vào tim, trán là bà làm theo tôi, làm theo tay phải giơ lên, nhân danh cha,
nhân danh cha
và con,
và con
và thánh thần,
và thánh thần.
Amen.
Amen.
Lạy Chúa Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu.
Con
tính thác vào Chúa.
Tôi tặng cho bà, hôm nay là ngày thứ bảy, ngày của mẹ. Tôi tặng cho bà cái cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa nha. Cái máy nghe giảng của bà thì bà có không?
Dạ con không ạ.
Bà nghe ai cho bà mượn cái máy đó?
Cái cô Dương, cô ấy ở cùng đoàn, xong là cô ấy cho con, nhưng mà con cuối cùng con lại cho lại cái đứa em nó bệnh tật hơn, nên là con lại cho lại nó.
Thế tuyệt vời, một người đạo Phật mà người ta như vậy đó, như là Elizabeth đó, không có giữ gì cho mình. Ngay cả có một cái máy người ta duy nhất người ta cho mình, nghe thấy hay quá, được ơn như vậy mà còn cho đi người khác. Còn hôm nay tôi lại chẳng có cái máy nào để tôi cho bà. À đây, mày quá còn đúng một cái. Mày quá còn đúng một cái, tôi cho nốt bà luôn. Đây, dốc hết tình này. Rồi, xin Chúa chúc lành cho bà nha. Rồi, mày con lên đi con.
Dạ con chào cha, con chào cộng đoàn ạ. Con hôm nay con xin làm chứng cho cha là cho Chúa là con được hai ơn ạ. Con làm chứng cho con của con ạ. Ơn thứ nhất là con được bé này ạ cha. Thưa cha là con toàn sanh non đó cha. Thế là con bảo thôi không sanh nữa, nhưng Chúa lại ban cho con thêm một em bé này. Thì con sanh non con khổ quá, thế con bảo là thôi con cứ biết tín thác vào Chúa thôi. Đến lúc con được 2 tháng con đi khám thì bác sĩ bảo con là thôi tốt nhất là cô cho em bé ra. Bây giờ cô toàn sanh non thì nuôi vất vả, mà lần này cô sanh chỉ được 6 tháng thôi. Thế là con về con nói chuyện mẹ con xin số điện thoại của chú con có, của cha đấy. Thế con về con nhắn tin cho cha thì cha nhắn lại cho con là con cứ yên tâm. Thế là con cứ yên tâm cái lời cha nhắn cho con đấy. Con về thế là từ 3 tháng rưỡi đến lúc 5 tháng thì bác sĩ 5 tháng bác sĩ đi làm các xét nghiệm thì bác sĩ bảo con là tôi cứ bảo cô là cho ra sao cô không cho ra. Thế con nói không. Thế bác bảo con là lần này cô đẻ thì bây giờ không đẻ được mà tốt nhất là cô cứ cho ra. Con bảo không con.
Rồi cuối cùng sao?
Đến cuối cùng thì
cho ra hay cho vô?
Dạ con không cho ra, con cứ tín thác vào Chúa cha. Thế con bảo là dạ, cuối cùng thì con sanh ra thì em bé không bị bệnh tim gì cả.
Vâng. Non hay là già?
Dạ, cháu thiếu có 18 ngày thôi cha. Nhưng mà lúc năm
thưa anh chị em, đây là một kỳ công mà thế giới ngày hôm nay người ta cứ vậy, cứ hơi đụng một tí là cho ra, tức là phá thai, là giết đứa bé từ trong trứng nước, cho ra là như vậy thôi, một cách nói thôi. Thưa anh chị em, nhưng mà cô ấy cương quyết, cô ấy giữ lại. Và cuối cùng như là người bà quá đã kiên trì cầu nguyện, cô cũng kiên trì cầu nguyện và sinh được đứa bé, không còn là sinh non như những đứa trước nữa, mà chỉ có thiếu có 10 ngày và sinh ra đứa bé nó được mấy ký?
Dạ thưa cha là cháu được 3,2 kg ạ.
Rồi nó tên là gì?
Cháu là Maria Nguyễn Phương Thảo.
Và đây là đứa thứ mấy?
Dạ thưa cha con đứa thứ ba ạ.
Đứa thứ nhất mấy tuổi?
Đứa thứ nhất là cháu trai được 8 tuổi ạ.
Đứa
thứ hai cháu trai được 6 tuổi ạ.
Và đứa thứ ba?
Đứa thứ ba cháu được 11 tháng con gái ạ.
Nói thì anh chị em dám kiên trì cầu nguyện suốt 6 năm trời. Đứa thứ nhất là 8, đứa thứ hai là 6, rồi 6 năm trời mà cứ bị đẻ non, cứ bị cho ra, nhưng mà bây giờ cứ cương quyết giữ lại. Và Chúa đã thưởng cho người kiên trì cầu nguyện và tín thác vào Chúa bằng đứa bé mà chúng ta thấy ở trước mặt chúng ta đây. Cha gửi tặng cho cuốn tập san Tình Trời Tình Đất nha. Tháng 11 xin Chúa chúc lành cho con, đứa con của lòng thương xót.
Xin cha, con còn một ơn nữa, con làm chứng cho con trai con, cháu được 8 tuổi ạ. Thế cha là cháu bị cứ ngứa cái tay này cha. Thế là đi khám bác sĩ bảo là cháu bị ấu trùng di chuyển cha. Con chữa cho cháu 2 năm mà không khỏi, cứ ngứa chép ra. Đêm đến cháu ngủ không ngon, xong có ngủ được thì tay cứ gãi thôi chả. Thế là từ ngày chú con cho dắt con lên trên này, con mới biết đến giáo điểm tin mừng của cha. Thì lên đây cha đặt tay, cha cầu nguyện, cha vẩy nước phép lên tay con. Thế là từ đấy giờ đi là bữa nay là con của con là khỏi hẳn luôn rồi cha.
Hallelujah. Thế cao lên các bạn, những cái quạt lên. Hallelujah. Hallelujah. Rồi xin Chúa chúc lành cho con nha. Rồi xin mời người mấy bà mấy người lớn tuổi mắc lên, mắc không?
Dạ, con được ơn gì?
Dạ, con được ơn chữa lành. Con được cả hai ơn đó cha. Con ơn thứ nhất là con bị ung thư tuyến giáp. Sau khi con mổ ung thư tuyến giáp thì được một tháng thì bác sĩ bệnh viện Hà Nội là hẹn một tháng sau là sẽ đi xạ trị. Nhưng mà con về đây con quyết định là đi vào giáo điểm Tin Mừng. Nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện thì con đến giáo điểm Tin Mừng cầu nguyện xong thì là đến sau một tháng đến bệnh viện thì là bác sĩ nói là không phải là xạ trị nữa. Con đã lành bệnh ung thư.
Thứ nhất là bệnh khỏi bệnh ung thư tuyến giáp. Ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai nữa là con tê tay, hai tay của con là 15 năm là con bên đêm là ngủ không được. Và con cứ múc một thau nước và con cứ ngâm tay vào trong thau nước ban đêm. Nhưng mà sau đi khi đến giáo điểm Tin Mừng thì con cũng được ơn chữa lành cả hai đôi tay ạ.
Con tên là gì?
Dạ, con tên là Anna Trần Thị Mai ở giáo xứ Quý Hoa. Giáo hạt cái anh, giáo phân vinh.
Vâng, một người ung thư tuyến giáp và một người tê hai tay suốt 15 năm. Và bây giờ đã được Chúa chữa lành khi chị đến đây cùng với lòng thương xót Chúa. Người tặng cho chị cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cuốn tập san Tình Trời Tình Đất. Xin Chúa chữa lành cho chị nha. Rồi, hai bé, bé đứng trên này con. Bé đứng trên này. Rồi, bé tên là gì?
Dạ, con tên là Maria Hồ Quỳnh Anh.
Rồi, con mấy tuổi?
Dạ, con 9 tuổi.
Con tên gì?
Thông Anh.
Mấy tuổi?
3 tuổi.
Hay là học lớp mấy?
Dạ, con học lớp 3.
Rồi, cho mời chàng vỗ tay. Còn con 3 tuổi học lớp 3, còn con mấy tuổi?
Dạ, con 9 tuổi.
9 tuổi học lớp mấy?
Dạ, con học lớp 4.
9 tuổi học lớp 4. Rồi, chúng con có cái gì đây? Có cái gì đây con bé?
Con heo.
Con heo làm gì?
Để con
để to lên
cho con để chơi.
Dạ, con heo để cho cha làm việc bác ái.
Rồi, cho mời chồng phó tay thưa anh chị em. Rồi, bé để cái con heo này kia cho cha, để dưới dưới đó, để dưới kia cho Chúa nha. Rồi, bây giờ cha tặng con chú con cái gì bây giờ đây chứ. Rồi, đây cho tặng cho con cái cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi, mai mốt con có đi tu không?
Dạ, cũng không biết.
Cũng không biết. Còn con học 3 tuổi, học lớp 3, có đi tu không?
Có.
Ơi, đây là thần đồng 3 tuổi, học lớp 3. Bỏ cái bao đó. Đây, con lên đây. Rồi, bé lên đây con. Con tên gì?
Nguyễn.
Gì?
Nguyễn.
Con mấy tuổi?
5 tuổi.
Con học lớp mấy?
Lớp lá.
Rồi, con học lớp lá, con có gì đây? Có gì đây? Nói mau.
Con heo.
Để làm gì?
Để tiền.
Con heo để tiền, tiền cho ai?
Cho bạn yêu.
Rồi, cho bạn nghèo, cho một trăm hóa tay thưa anh chị em. Rồi, con để con heo đây. Đến đây, đến đây. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con mai mốt. Rồi, con có đi tu không?
Dạ, có.
Rồi, hôm nay có một cha với một sơ, cho một trăm hóa tay hoan hô. Đây, tặng cho cha cái móc khóa lòng thương xót Chúa nhá. Mày mốt cha cái móc khóa mà là đạp con. Cha thích đi xe hơi hay đi xe đạp?
Đi xe hơi.
Rồi, bây giờ cha phải giống như bắt chước Elizabeth là phải bán cái xe hơi đó đi để chia sẻ cho người nghèo. Cha có chịu không?
Chịu.
Rồi, cho một tràng pháo tay. Đó, cha phải như vậy chứ. Rồi, mời cha về chỗ.
Rồi. Con xin làm chứng cho em con là Hồ Phúc Anh. Em con ở bữa trước lên cha, hồi tháng rồi lên cha. Em con hai chân yếu không có đi được. Nhưng mà lên cha xong rồi một tuần rồi em con đi được.
Nhà con ở đâu?
Nhà con ở quận 12.
Ở quận 12, em con là bé này hả?
Dạ.
Trước là không đi được, lên đây cầu nguyện một tuần sau em con đi được. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con nha.
Con cảm ơn cha và con xin cha cho con một cái máy để con chào cô con.
Ai có cái máy là cho tôi xin cái thì cho bé không? Ai có không? Đây, đây có ngay con. Đây, Con xin một cái máy này để cho tặng cho con, đây tặng cho sơ nhá. Cảm ơn.
Dạ cái con mơ cha.
Rồi cảm ơn cha. Rồi xin mời sơ về chỗ. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Dạ, thưa cha, con là Anna Nguyễn Thị Viên, 39 tuổi, con là người Hà Tĩnh thuộc giáo phận Vinh ạ. Con được ơn chữa lành, con được bổ ơn gia đình, con được bổ ơn ạ. Thưa cha, ơn thứ nhất là chồng con bị thoát vì đi đêm và vừa năm 2000, cuối năm 2017 thì con ông tin nhắn cho cha và cầu nguyện lòng thương xót thì được ơn chữa lành, giờ chồng con đi làm được bình thường đấy ạ.
Thứ nhất là chồng bị thoát vị đi đêm và nhắn tin bây giờ đã được ơn chữa lành. Thứ hai
là bố chồng con cũng bị loạn tim rồi áp huyết cao, rồi là đi cấp cứu cuối đầu năm 2018 này là đi cấp cứu là 3-4 lần, nhưng mà lần cuối cùng nặng nhất là liệt tê một tay một chân rồi, nhưng mà ra đi cấp cứu thì hai chị em con nhắn tin cho cha thì sau 20 phút được cha trả lời và vào bệnh viện là được 3 ngày là bệnh viện cho ra viện và về. Giờ từ khi đó đến giờ là bố chồng con được khỏe, là đi làm bình thường và vừa rồi.
Rồi ơn thứ ba.
Dạ ơn thứ ba cùng mẹ chồng cùng bị 8 căn bệnh bí hiểm, thì viêm xương rồi thoái hóa xương rồi dạ dày rồi nhiều bệnh, 8 bệnh mà giờ cùng được khỏe đi lại được rồi, vừa rồi đó. Dạ.
Và ơn cuối cùng.
Ơn cuối cùng thì con cùng 8 căn bệnh năm 2017, hè năm 2017 con vào đấy, con là bị viêm họng 10 năm rồi biểu cổ rồi dạ dày rồi thoái hóa xương cổ rồi thoái hóa lưng, đau cái cánh tay này, con rửa cái mặt con mỏi, con làm việc cũng làm được. Thì vừa tháng 6 năm 2017 là con vào một tháng đầu thì con vào xin chưa khỏi, thì tháng thứ hai con vào tiếp một lần nữa thì lên ở 5 ngày thì lên cha đặt tay cầu nguyện để cha vỗ cho con cái đấy vai mạnh về con khỏi được thì con
hallelujah. Đây là một người mà từ người chồng được khỏi, rồi bố chồng, rồi mẹ chồng, rồi chính bản thân cô ấy đã được Chúa chữa lành. Mẹ chồng tám bệnh, cô ấy cũng tám bệnh, rồi chồng và bố chồng. Cha gửi tặng cho con cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Và đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, tình trời tình đất. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để con đi về con loan truyền lòng thương xót Chúa cho người khác. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi mời anh thanh niên lên đây, mời ông đây. Hai người có quen biết nhau không?
Dạ con là vợ của anh.
Rồi con tên là gì?
Con là Đỗ Thị Bền.
Bao nhiêu tuổi?
Con 45 tuổi.
Con
con là Đà Minh Vũ Văn Hiền là chồng ạ.
Rồi Hiền Bình, cô Bình có ơn gì chia sẻ cho mọi người nghe, nói to lên.
Dạ thưa cha, nhà con đã quay về với Chúa là bỏ Chúa 24 năm. Hôm nay nhà con lên xưng tội và thực lễ. Con cầu xin nhắn tin cầu nguyện với cha để cha cầu nguyện cho nhà con nên nhà con đã quay về.
Có lên hallelujah. Hallelujah. Thưa ngồi xuống. Hallelujah. Thưa anh chị em, chúng ta thấy một người 24 năm bỏ Chúa. Anh bao nhiêu tuổi?
Dạ đó con 46 rồi.
46 mà 24 năm bỏ Chúa. Thưa anh chị em, hơn một nửa đời người, nhờ đâu mà anh được ơn quay về với Chúa như vậy?
Dạ, nhà vợ con ạ.
Vợ con nó làm sao?
Cầu nguyện xin Chúa muốn để kéo con quay về.
Vâng, nhờ người vợ.
Vợ con là người ngoại đạo, con là đạo tầm
đạo mới. Anh là đạo gốc hay đạo theo?
Con đạo gốc.
Còn chị ấy là đạo theo hay đạo gốc?
Đạo theo ạ.
Chưa thấy lạ lùng ở chỗ đó, là một người đạo gốc thì lại là người mà bỏ Chúa 24 năm. Còn chị ấy, người vợ là đạo theo, lại là người mà như là Monica cầu nguyện cho người chồng của mình sau 24 năm quay trở về với Chúa. Nhờ đâu mà con biết giao điểm tin mừng, con cầu nguyện để chồng con quay về với Chúa?
Dạ con nhờ chị Dương giới thiệu, thế là con đi theo 5 lần, thế con được khỏi được nhiều bệnh. Thế là con cứ cầu nguyện năn nỉ cho nhà con, bởi vì nhà con khô khăn nguội lạnh đạo. Thế là con bảo anh phải làm gương để cho con cái nó theo. Thế là con hôm nay con bảo cho con mấy lần lên nhà con mới năn nỉ cầu ngày, con cầu đêm. Con bảo nhà con là thôi Chúa cho nhà con quay về, không được nằm đường đặt nước thì chết. Thế nhà con đồng ý hôm nay theo con, mới xưng tội vừa lấy.
Vừa mới xưng tội xong.
Vâng.
Sốt sùn sột. Hallelujah. Anh chị em thấy chị ấy kiên trì cầu nguyện giống như là người bà quá. Chú bảo phải kiên trì cầu nguyện suốt 24 năm. Monica 20 năm, còn đây là tới 24 năm. Anh chị em nghĩ coi, ngày hôm nay còn rất nhiều Monica đang âm thầm lặng lẽ như vậy để cầu nguyện cho chồng, cho con của mình được ơn quay trở về trong cái sự kiên nhẫn, kiên trì. Đây trời gửi tặng cho con đứng mà con đã bỏ ngài 24 năm. Không ảnh lòng Chúa thương xót nha. Để tặng con cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là chàng chuỗi con đeo vào cho chồng của con. Đeo vào, nói anh ơi.
Anh ơi, em sẽ theo chàng chuỗi này, anh nên kinh hàng ngày.
Cho một chàng hoa tay thưa anh chị em. Rồi con tặng cho vợ con cái chàng chuỗi. Nói vợ
tặng chuỗi.
Cho một chàng hoa tay thưa anh chị em. Rồi xin Chúa chúc lành cho vợ chồng chúng con. Rồi mời em lên đây. Lại thêm một cặp nữa. Này hai người có quen nhau không?
Dạ đây là thưa cha, giờ con cha.
À đây là vợ. Rồi ông tên là gì?
Dạ con thưa cha là con An Tôn Nguyễn Tha Thịnh. Con
bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 56 tuổi.
Ở đâu?
À, con ở giáo xứ Xứ Ngô, giáo hạt Tân Ninh.
Dạ con.
Con là Mata Lê Thị Tấm, năm nay 58 tuổi, con cũng ở giáo xứ Suối Dây. Sao?
Rồi, hai anh chị được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ, con thưa cha và công đoàn là con xa Chúa hơn 30 năm.
Cho vợ cho hoa tay nữa thưa anh chị em.
Vì điều kiện con xa Chúa hơn 30 năm, sau con quay lại với Chúa, con dành theo một người ngoại đạo về với Chúa. Vì gia đình con bây giờ trở thành một người con của Chúa. Sau là có thời gian con trở lại đạo, nhưng mà cái tính kính con là cũng còn lơ là lắm, không nghe Chúa. Nhưng từ khi con biết giáo điểm tin mừng đến giờ là vợ chồng con rất sốt sắng, suốt ngày sáng đọc kinh, chiều đọc kinh cầu nguyện. Vì sau này là vợ con là thuê xe, tức là chở những người ngoài đạo, những người nghèo khổ, những người nào mà thấy nghèo khổ là chở đi xuống giáo điểm tin mừng. Tức là ai mà bình hoàn vợ con mua máy. Vợ con rất được nhiều ơn tặng cho người ta. Hiện tại bây giờ trên xe con đi là 29 chỗ, nhưng có 24 người đi, và trong đó là Phật giáo là hơn một nửa cha. Dạ. Và ơn thứ hai của con á, kỳ xưa là con nhức đầu, con bị gan cục sống được là rất nhiều, còn bị trong người nữa. Con uống thuốc khắp nơi, con đi thành phố không bao giờ được. Đến khi mà con biết được giáo điểm tin mừng này á, con xuống cầu nguyện, đến giờ con khỏe mạnh, con cũng uống một thuốc biết thuốc nào cha.
Hallelujah. À, anh là người đạo gốc 56 tuổi mà 30 năm bỏ Chúa. Anh kia thì là cũng đạo gốc 46 tuổi, 24 năm bỏ Chúa. Còn vợ anh là đạo gì?
Dạ vợ con là đạo theo con cha.
Dạ, không, trước khi theo anh là đạo gì?
Là không có đạo cha.
Rồi sao nữa?
Dạ khi đó là con trước khi con đi về với Chúa, con nói bà ơi, tôi về với Chúa đó, tôi là đạo Công giáo, bây giờ bà đi theo không? Bà nói vậy cho em đi với. Cuối cùng lên con xin cha xứ, rồi làm học giáo lý, rồi làm phép phun phối. Rồi bây giờ vợ con rất sốt sắng. Bây giờ nói về cái điểm giáo điểm tin mình này là vợ con là đi rất nhiều lần, mà chủ động thuê xe để cho tất cả mọi người, ai nghèo khổ, vợ con được nhiều ơn lắm. Bây giờ con đầu góc thiệt, nhưng mà thật sự sốt sắng bằng vợ con.
Hallelujah. Chưa thấy một người rất là khiêm tốn, nhỏ bé, đứng bên cạnh chồng của mình mà đã được ơn quay về với Chúa như vậy. Tôi tặng cho chị cái tấm ảnh lòng Chúa thương xót. vì chị là người mà sau khi anh quay trở về, chị đã quyết tâm cũng đi theo anh, mà bây giờ chị còn sốt sắng hơn anh, đặc biệt là tổ chức đi chuyến xe cho người ta đến với lòng thương xót Chúa. Những người nghèo khổ chị sẵn sàng giúp cho họ đến với lòng Chúa thương xót.
Thưa cha, là vợ con rất nhiều ơn, vì ơn con là ít như vợ con rất nhiều ơn. Thì xin cha là cho vợ con chia sẻ. Ví dụ là con dâu của con khi cưới xong á là lơ là đạo, nó không theo đạo. Thậm chí là vì cưới xong á là vợ con con dâu con là bên Phật giáo, nhưng làm phép phong số vừa rồi á về bỏ đạo luôn. Đến khi vợ con cầu nguyện rồi có là cho con của con trong thời gian sau gặp được Chúa, có là nằm mơ gặp được Đức Mẹ, gặp được Chúa rồi quay trở về, bây giờ sốt sắng lắm. Vì vợ con bệnh rất nhiều, có là bệnh tiểu đường 10 năm, rồi bệnh là tất cả trong người là bệnh rất nhiều, viêm xoang rồi là mổ lui mổ tới không được. Để từ ngày mà đến giao điện tin mừng này là bây giờ vợ con rất khỏe, mà đi hết chỗ này cầu nguyện, đi hết chỗ kia cầu nguyện, rất khỏe. Vợ con ngày xưa lên xe là ói, lên xe là ói, bây giờ đi còn khỏe hơn con rồi cha.
Hallelujah. 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 Rồi xin mời anh chị về, rồi mời mấy ông lên đây, hai ông thôi, ba ông rồi. Ông già đó. Rồi, không? Tí mấy anh thanh niên để lát lễ giới trẻ nha. Rồi. Văn tắt. Ông đây, ông được ơn gì của Chúa?
Dạ con được ơn Chúa.
Ông gì?
Dạ con thưa cha, con kính chào cha.
Ơn gì?
Dạ con là du xe với Văn Thành ạ.
Bao
nhiêu tuổi? Con 66 tuổi ạ. Dạ con được ơn như thế là Chúa chữa bệnh cho con. Vì con là bị sỏi mật, mới lại con bị sỏi tiết niệu, mà bác sĩ khám bệnh cho con mới bảo con là đi Hà Nội, nhưng mà con không có tiền. Thế con bị quay về thì con chỉ có đọc kinh cầu nguyện Chúa. Thế mà đến vừa qua là con khỏi, thì con cũng không có biết nhắn tin, vì là con mới lại nhờ đứa con của con là đứa con dâu. Đấy, thì là nhắn tin cho cha Trần Đình Long, thì nhắn lúc bây giờ là 1 giờ, thì chừng độ 2 giờ thì được cha lại nhắn lại là cha đã
rồi cuối cùng.
Dạ như vậy là sau khi mà cái hôm mà nhận được tin của cha thì con ngủ đến sáng sau, trong người con thấy nó đỡ 10 phần, tức là đỡ 2. Thế trong đấy khoảng 4 hôm thì như vậy là con khỏe, con khỏi hẳn, không bị đau mà không gì, ăn uống trở lại bình thường, đi làm bình thường. Vậy thì đến bây giờ con muốn đến đây để làm chứng cho Chúa, mà đồng thời là con tạ ơn Chúa, tạ ơn cha.
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho anh cái cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa nha. Hôm nay là ngày thứ 7 đến với Chúa, và đây là cuốn tập san Tình Trời Tình Đất. Rồi xin Chúa chúc lành cho ông nha. Người thứ hai.
Dạ vâng, con chào cha và cộng đoàn. Con là Giuse Lê Văn Lâm, con ở giáo xứ Sầm Sơn.
Lê Văn gì?
Lê Văn Lâm, giáo xứ Sầm Sơn, giáo phận Thanh Hóa. Con vào đây làm chứng cho Chúa rồi, con được hai ơn Chúa chữa lành. Ơn thứ nhất là con bị đau cột sống 15 năm. Đấy, nhưng mà con chạy chữa đủ các nơi không được. Đầu năm 2018 này con vào, thì nhờ cha đặt tay cho con, thì từ ngày đó đến giờ về là con không còn đau đớn gì hết. Đấy.
Rồi ơn thứ hai.
Cái ơn thứ hai là con có cái bệnh viêm xoang mũi, và lại có cái polyp. Mà con đi các bệnh viện này để mà khám ấy, thì bây giờ là bắt phải mổ. Thế thì con cái tháng 10 vào đây là con đi ra Hà Nội để con làm thủ tục để con mổ. Nhưng mà vợ con nhắn tin cho cha thì mấy phút sau thì cha nhắn lại, và cha bảo là cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Thì lúc con ra đến 8 giờ là con ra đến Hà Nội, thì con vào phòng để khám. Thì bác sĩ khám cho con, bác sĩ bảo chả có cái gì cho mà của anh à, nên có gì đâu mà khám mà mổ. Đấy, thì con hôm nay con tạ ơn cha, cảm ơn Chúa, tạ ơn cha, tạ ơn Chúa.
Hallelujah. 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 To lên. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho anh cuốn tập san Tình Trời Tình Đất, và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi xin mời người kế tiếp.
Thưa cha, con được rất nhiều ơn của chùa, nhưng mà con chỉ sán sẻ hai ơn gần đây nhất ở giáo điểm. Ơn thứ nhất là được biết đến lòng thương xót chùa đấy, để mà cầu nguyện với tấm sự với chùa hàng ngày là ơn quan trọng nhất. Ơn thứ hai được chữa lành là con đau năm đến đây, là được cha đặt tay, và con có bệnh tỷ với bệnh chảy máu mũi.
Bao nhiêu năm bệnh trí, bao nhiêu năm bệnh chảy máu mũi, bao nhiêu năm?
13 năm cả tại đấy chứ. Nhưng mà đến cha đặt tay cái là về tuần sau cái đến chứ thì là lành hẳn luôn.
À, sao anh nói là ơn biết đến lòng Chúa thương xót, là nhờ đâu mà anh được ơn đó, ai giới thiệu?
Dạ con vào đấy rồi thì mở màng rồi biết được giáo điểm tin mừng thì con mới chạy đến đấy.
Anh dạ. Tên gì?
Con là Phêrô Võ Quang Lịch.
Bao nhiêu?
58 tuổi. Ở Hà Tĩnh, địa phận Tĩnh.
Vâng, thưa anh chị em, một người ở Hà Tĩnh và Vinh mà mở mạng biết đến lòng Chúa thương xót. Vâng, cảm ơn anh. À, bây giờ tôi gửi tặng cho anh cái cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. À, sao? Cái gì?
Con có bài thơ rồi, của giáo điểm. Dạ. Chúa trời ở khắp mọi nơi, thế mà con vẫn đến nơi tin mừng. Nơi đây nghèo khó đã từng, giáo dân thưa thớt, nhưng đừng bỏ qua nhà thờ nhà nguyện Chúa ta. Thật là nghèo khó nhưng mà xót thương người tự ở khắp bốn phương, về đấy tụ hội yêu thương một nhà, cầu xin ơn Chúa thứ tha, tội lỗi ta phạm đến cha trên trời. Lòng thương xót Chúa tuyệt vời, ban nhiều ân phúc người đời hỷ hoan. Chúa luôn ban xuống bình an cho người trần thế, hồng ân của người. Lòng thương xót Chúa tuyệt vời, Chúa chữa lành bệnh mọi người, bà con ở khắp mọi nơi, không kể lương giáo đạo đời khác nhau. Đến lòng thương Chúa nguyện ngầu, Chúa chữa lành bệnh ốm đau lâu dài. Dù ai chồng vợ dù cho bệnh tật ốm dù cho bệnh tật
ơi, cho một tràng hoa tay thưa anh chị em, lấy giấy ra. Anh ấy run quá, anh ấy quên, người làm thơ nhưng mà cuối cùng run quá thì anh ấy quên. Thì xuống tay anh ấy run như thế này mà không biết cái tờ giấy nào. Đập kính vào. Rồi, tiếp tục.
Chỉ cần Chúa đoái thương ai, dù chó thập tử bệnh dài cùng quá, tình thương Chúa thật bao la, đến nơi nghèo khó giúp ta vạn điều. Dù ai chồng vợ mà yêu, con trai hiếm muộn Chúa đều ban cho, mọi người được ơn phúc to, đến đây làm chứng rõ cho Chúa trời. Lòng thương xót Chúa tuyệt vời, ban nhiều ân phúc người đời hỷ hoan. Chúa luôn ban xuống bình an cho người trần thế, hồng ân của người. Đại dương tình Chúa không vơi, nguyện cầu cùng Chúa, Chúa thời giúp luôn. Tình Chúa cao hơn núi non, cậy trông vào Chúa, Chúa còn giữ ban. Tin mừng điển đếm hôn hoan, nhờ lòng thương xót Chúa ban ơn lành. Tạ ơn Thiên Chúa lòng lành, ban cho giáo điểm cha Long an bình. Xin hẹn.
À, xin cảm ơn bài thơ rất là tuyệt vời của anh. À, xin Chúa chúc lành cho anh nha. Dạ. Thưa anh chị em, bây giờ mỗi người chúng ta thinh lặng, cộng nhất là các bạn trẻ, tự hỏi lại lòng mình, lời Chúa nói ngày hôm nay còn ứng nghiệm hay không? Khi con người đến, còn lòng tin trên trái đất này nữa hay không? Dưới những gian truân, những thử thách, lòng tin của tôi còn hay không? Dưới những cám dỗ của quyền lực, của tiền bạc, của danh vọng, của sắc dục, lòng tin của tôi có bị chao đảo hay không? Giữa biết bao nhiêu những khó khăn thử thách, ma quỷ sự dữ quấy phá, lòng tin của tôi có còn hay không? Amen.